Dòng chảy mạch nguồn thiền tông. Mạch nguồn thiền tông xuất phát từ nơi mặt bằng rộng lớn bên khu vườn dưới núi Linh Sơn của nước Ấn Độ vào khoảng năm 546 trước Tây Lịch. Khi đó, Đức Phật đã 78 tuổi. Lúc này, Đức Phật Thích Ca đã dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong và cũng là thời cơ truyền bí mật thiền tông cho tổ vị thứ nhất đã đến. Nên vào một buổi sáng mùa xuân nơi mặt bằng ấy, Đức Phật tập hợp đông đảo đồ chúng. Bất ngờ, tay Ngài rút lấy một cành hoa sen đang cắm trong bình và đưa lên. Đức Phật ngó từ phải qua trái, từ gần ra xa. Tất cả mọi người, ai ai cũng ngơ ngác. Riêng Ngài Mahakasyap mỉm miệng cười. Đức Phật hỏi Ngài Mahakasyap: "Tất cả mọi người không cười, sao ông lại cười?" Ngài Mahakasyap trình với Đức Phật: "Kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn tay cầm cành sen đưa lên, nên con đã nhận ra tánh thấy chân thật rõ ràng của con, mừng quá nên con mỉm cười." Đức Phật hỏi Ngài Mahakasyap: "Ông thấy như thế nào?" Ngài Mahakasyap không trả lời thấy như thế nào, mà tức thì Ngài trình thưa cùng Đức Phật bằng bài kệ 44 câu như sau: "Sen xuân nở tại Linh Sơn, thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà. Ý Phật con đã nhận ra, tánh thấy ý thấy được qua luân hồi. Bao năm khổ hạnh con thôi, sống với tánh thấy luân hồi màng chi. Hoa sen con nhận tức thì, niết bàn thanh tịnh tìm chi mệt người. Phật ôi con đã ngộ rồi, thấy trong thanh tịnh là nơi quê nhà. Phật tánh con đã nhận ra, khi thấy ý thấy vượt ra muôn trùng. Tánh thấy hết sức lạ lùng, muôn đời ngàn kiếp lạ lùng mới hay. Thiền thanh Đức Phật chỉ bày, hôm nay thật sự nhận ngay tánh mình. Nhận được con chỉ lặng thinh, nở ra nụ cười vui lắm Phật ơi. Trước kia Phật dạy con thôi, mà thôi không được luân hồi con đi. Hoa sen con thấy tức thì, tự nhiên dứt hết không chi nói lời. Nụ cười thay thế chữ thôi, để trình Đức Phật đôi môi thay lời. Linh Sơn con đã rõ lời, thiền thanh con biết luân hồi dứt ngay. Trước huynh đệ con trình bày, môn thiền thanh tịnh khó ai nhận liền. Mấy ngàn người bỏ tu riêng, dụng công tìm kiếm khắp miền sơn lâm. Nhờ con lặng lẽ âm thầm, bất ngờ nhận được không lầm chuyển luân. Hôm nay thật sự con mừng, mừng vì sinh tử đã dừng với con. Linh Sơn con quyết lòng son, giữ môn thiền học thường còn thế gian. Hễ ai muốn hết gian nan, chỉ cần thanh tịnh mới sang quê nhà. Lòng con xin nói hết ra, cảm ơn Đức Phật con xa luân hồi. Thiền thanh kỳ diệu Phật ôi, chỉ cần thanh tịnh luân hồi bỏ con. Con nay kính nguyện lòng son, truyền môn thiền học được còn mai sau. Sau khi nghe Ngài Mahakasyap trình 44 câu kệ xong, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo và đại chúng: "Này các vị tỳ kheo và đại chúng, hôm nay Như Lai kiểm thiền thanh tịnh bằng cành hoa sen. 1250 các ông, duy nhất chỉ có ông Mahakasyap nhận ra được chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Đây là pháp môn mầu nhiệm mà Như Lai dạy nơi thế giới này. Như Lai dạy rõ pháp môn thanh tịnh thiền này được lưu truyền như sau: 1. Việc truyền thiền thanh tịnh này, đúng 15 ngày sau, Như Lai sẽ làm lễ truyền thiền thanh tịnh này cho ông Mahakasyap, để thay Như Lai dạy pháp môn thiền thanh tịnh này sau khi Như Lai diệt độ. 2. Ông Ananda và các đệ tử lớn của Như Lai cũng như đại chúng thiết lập bàn hương và phẩm vật để Như Lai làm lễ truyền thiền thanh tịnh trước sự chứng minh của 10 phương chư Phật. Các ông hãy tụ hội về cho đầy đủ." Vì sao các ông phải tụ hội? Vì đây là buổi lễ truyền thiền thanh tịnh đầu tiên, cũng đồng nghĩa dòng chảy của mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy đã khởi đầu tại đây. Buổi lễ này, Như Lai đã truyền trao lại y, bát và gói kệ huyền ký của Đức Phật trao cho ông Mahakasyap để làm tín vật và phó chúc cho ông làm tổ sư thiền thanh tịnh đời nhất. Sau đó, Tổ Mahakasip truyền tổ vị lại cho Ngài Ananda, làm tổ thiền tông đời thứ hai. Mạch nguồn thiền thanh tịnh từ đời tổ thứ hai trở đi được đổi danh là thiền tông. Vì sao phải đổi danh như vậy? Vì pháp môn thanh tịnh thiền này bắt đầu khởi dòng thiền của nó, tức nó được truyền theo tông pháp thiền rõ ràng. Lần lượt, tổ trước truyền cho tổ sau là các ngài Thương Na Hòa Tu, Yêu Ba Cúc Đa, vân vân. Mạch nguồn thiền tông dần chảy xuôi về miền Nam nước Ấn Độ theo đường bộ. Ở nước Ấn Độ này trải qua 28 đời tổ. Vị tổ sư thiền tông đời thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài sinh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 1202 năm ở nước Nam Ấn. Cha là Bồ Đề Anh Đa, vua nước này. Mẹ ngài là Hoàng hậu Chi Hương Phấn. Ngài là hoàng tử thứ ba. Ngài rất thông minh và có tài hùng biện không ai bằng. Đến khi ngài đạt được bí mật thiền tông, vị tổ đời thứ 27 là Bát Nhã Đa La đã trao lại các gói tín vật của Đức Phật cho ngài. Đến đời này, Đức Phật có dạy trong huyền ký rằng ngài Bồ Đề Đạt Ma phải gánh vác sứ mạng tổ sư thiền tông của mình chuyển sang phương Đông. Sau khi nhìn thấy quyển huyền ký của Đức Phật, vua cha Bồ Đề Anh Đa nói: "Hôm nay, trẫm tận mắt nhìn thấy lời huyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trẫm có bốn ý như sau. Một, trẫm chấp thuận con trẫm là Thái tử Bồ Đề Đạt Ma sang phương Đông truyền pháp môn thiền tông mà Như Lai dạy nơi thế giới này. Hai, trẫm cung cấp cho Thái tử Đạt Ma 12 người, theo Thái tử phụ giúp làm công việc này, cũng như lo cho Thái tử khi ở nước ngoài một mình. Ba, trẫm yêu cầu tổ Bát Nhã Đa La truyền bí mật thiền tông này tại Hoàng Cung để trẫm và Hoàng hậu cũng như quan quân và những người trong hoàng tộc chứng kiến. Trẫm sẽ thiết lập một đài thiền tông thật là nguy nga để kỷ niệm pháp môn thiền tông học này từ giã nước Ấn. 4. Trẫm và Hoàng hậu cũng như nhiều người trong hoàng tộc hiện theo đạo Bà La Môn. Ngày truyền bí mật thiền tông cho Hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma cũng là ngày trẫm, Hoàng hậu xin quy y Tam Bảo, tổ đứng ra quy y cho trẫm và Hoàng hậu. Còn việc xả giới đạo Bà La Môn, ngày ấy do Đại giáo sĩ Uất Phương Thinh xả giới cho trẫm. Đúng 8 giờ sáng mùng 8 tháng 4 năm Bính Dần, tại lễ đài Thiền Tông, nơi đại sảnh Hoàng cung nước Nam Ấn, Đức Vua, Hoàng hậu cũng như quan quân và những người có mặt đều quỳ gối trước tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tổ Bát Nhã Đa La tiến hành buổi lễ truyền bí mật thiền tông cho ngài. Buổi lễ được tổ chức rất long trọng. Từ miền Nam nước Ấn, tổ Bồ Đề Đạt Ma đưa mạch nguồn thiền tông vượt biển Nam Ấn vào nước Tích Lan, tức Sri Lanka ngày nay. Từ nước Tích Lan, mạch nguồn thiền tông vượt Ấn Độ Dương vào cực Tây nước Nam Dương, Indonesia, theo eo biển Malacca, tức eo Hồng, vào biển Đông Việt Nam. Sau đó, trú bão ở Côn Sơn, Việt Nam, để rồi trực chỉ vào huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Từ đây, cập bờ biển Việt Nam ghé Vũng Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Thừa Thiên Huế. Được tiếp lương thực sau cùng tại Việt Nam, trực chỉ ra biển Đông vào cực Nam đảo Hải Nam nước Trung Hoa. Lần theo bờ biển Đông đảo Hải Nam, nhận lương thực sau cùng tại đảo này, rồi vượt biển Đông vào cửa sông Trường Giang, chảy ngược dòng Trường Giang vào nước Lương. Khi vào nước này, tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ nói ít danh từ thiền tông. Tuy nhiên, chủ nước Lương tức vua Lương Võ Đế lại không chấp nhận, còn cho tổ là ông thầy bị điên. Tổ suýt mất mạng. Do vậy, mạch nguồn thiền tông phải chảy xuôi dòng Trường Giang ra biển Đông, chảy ngược về phương Bắc. Khi vào đất Bắc Ngụy, tức Bắc Kinh ngày nay, dừng tại động Thiếu Thất, nơi chùa Thiếu Lâm và ngừng chảy tại đây đến 9 năm. 9 năm sau, có vị tráng sĩ kiên cường, quên thân mạng mình, danh gọi Huệ Khả, nhận được mạch nguồn thiền tông từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, kế vị tổ sư thiền tông đời thứ 29. Người Trung Hoa xưa xem tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ sư thiền tông đầu tiên của nước họ. Do vậy, tổ thứ hai là ngài Huệ Khả, được gọi là nhị tổ Huệ Khả. Rồi từ đây, Mạch nguồn thiền tông chia ra nhiều nhánh chảy đi khắp nước Trung Hoa rộng lớn. Dòng chảy của mạch nguồn thiền tông có ba hướng chảy quan trọng nhất. 1. Mạch nguồn thiền tông chảy về hướng Đông Bắc vượt biển Hoàng Hải đến nước Cao Ly, nay là Triều Tiên và Hàn Quốc. 2. Mạch nguồn thiền tông chảy vượt biển Đông Trung Hoa, chảy đến nước Phù Tang, nay là Nhật Bản. 3. Dòng chảy mạnh nhất là chảy xuôi về miền Nam nước Trung Hoa. Ở Trung Hoa này, trải thêm 5 đời tổ, đến đời tổ thứ 33 là Ngài Lưu Huệ Năng, nhận nhiệm vụ vị tổ cuối cùng của Trung Hoa. Ngài là tổ sư thiền tông đời thứ 6 ở nước này, nên được gọi là Lục Tổ Huệ Năng. May mắn thay, vào thời Tổ Huệ Năng có đức vua Võ Tắc Thiên, bà đã ngộ thiền từ Tổ Huệ Năng, sự tích như sau. Ngày xưa, vua Võ Tắc Thiên trị vì đất nước Trung Hoa rộng lớn, khi nhà vua lớn tuổi cũng mắc phải bệnh của người cao tuổi. Một hôm nhà vua hỏi quốc sư Thần Tú, trẫm mắc phải bệnh thân của người lớn tuổi, trong thiên hạ có người bảo trị bệnh bằng cách uống trà đạo, vậy quốc sư có thể chỉ cho trẫm được không? Quốc sư Thần Tú biết nhà vua là vị vua có trình độ thiền học cao. Vì có lần nhà vua hỏi quốc sư về đạo nhất tự thiền, nhưng ngài không trả lời được. Lần này, nhà vua hỏi về trà đạo trị bệnh, quốc sư không dám trả lời, vì ngài thật sự không hiểu nổi thâm sâu của trà đạo, nên ngài tâu với nhà vua là phương Nam có thầy Huệ Năng, là vị thầy có thể chỉ cách uống trà đạo để trị hết bệnh thân và bệnh tâm. Nhà vua liền sai ngài tiết giản xuống phương Nam để hỏi thầy Huệ Năng. Thầy Huệ Năng không dạy mà chỉ đọc có 9 chữ để ngài tiết giản đem về trình lên cho nhà vua. 9 chữ ấy như sau: không trà, không tâm, biết uống là hết bệnh. Khi nhà vua đọc 9 chữ xong, liền hiểu cách uống trà đạo để trị bệnh thân và tâm, nên nhà vua liền ứng khẩu ngâm bài thơ 4 câu: tay bưng lấy một tách trà, trà vừa vô miệng hết đà bệnh tâm. Nhờ thầy chỉ dẫn rất thâm, nên nay trẫm thấy bệnh thân không còn. Đây là 4 câu thơ của vua Võ Tắc Thiên uống trà đạo, đã khỏi bệnh thân và bệnh tâm. Nhà vua đã nhận ra cái biết uống chân thật của bà vẫn còn đó, không bao giờ mất. Cái biết uống này không liên quan gì đến trà và tâm của bà cả. Người bình thường không thể nào hiểu nổi điều này. Do vậy, đến khi hết duyên, bà an nhiên tự tịch diệt. Vào năm 712, tại chùa Thiền Tâm Quốc Ân, thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Quảng Châu, Trung Hoa, Tổ Huệ Năng đã xin phép vua Võ Tắc Thiên cho công bố quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Nhà vua đã chấp thuận và cho người sao chép quyển huyền ký ra thành 600 quyển, đồng thời cho phổ biến rộng khắp. Tuy nhiên, Đức Phật có dạy trong huyền ký của Ngài: sau đời tổ thứ 33 này thì dòng Thiền Tông không được truyền nữa. Bát ăn cơm của Như Lai phải được chôn xuống đất, một nửa y của Như Lai được chôn chung với bát ăn cơm và gói kệ huyền ký gốc, một nửa y còn lại được quấn xung quanh nhục thân của Huệ Năng. Vì sao vậy? Vì thời này có quá nhiều người ngộ đạo thì không thể truyền riêng cho ai được. Hơn nữa, Tổ Huệ Năng là người không biết chữ nên không đọc bài kệ truyền thiền. Như vậy, chỉ có những quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông mà vua Võ Tắc Thiên cho sao chép ra được tiếp tục truyền đi. Mạch nguồn Thiền Tông tiếp tục chảy mạnh xuôi về Nam của Trung Hoa, qua biên giới Việt Trung, vào tỉnh Vĩnh Phúc, qua Bắc Ninh rồi đến thành Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay. Vào năm 1150, vua Trần Thái Tông, ông nội của Trần Nhân Tông, được sứ Trung Hoa tặng cho quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông mà Tổ Huệ Năng đã cho công bố lần thứ nhất vào năm 712. Mãi đến thế kỷ thứ 13, ở thành Thăng Long, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là cậu của vua Trần Nhân Tông đã may mắn có được quyển huyền ký từ vua Trần Thái Tông. Tuy nhiên, Ngài cũng chưa nhận ra được Phật tánh của chính Ngài nên cũng không hiểu nổi trong ấy nói gì. Đến khi Đức vua Trần Nhân Tông đến hỏi đạo Ngài, Ngài cũng không biết nói sao mà chỉ nói cho Đức vua nghe một câu: phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Tức, con hãy nhìn lại chính trong bản thân con xem sao, vì đó là gốc. Câu nói này, Đức vua nghe qua rồi để đó. Một hôm 9 giờ đêm Ngài đi ngủ, trực nhớ lại câu nói ấy, Ngài thực hiện như lời Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bỗng bất chợt Ngài được rơi vào chỗ mênh mông trống rỗng gần một canh giờ. Khi trở lại bình thường, Ngài có làm bài kệ 44 câu ở phần đầu, nói lên chỗ tuyệt diệu ấy mà chúng tôi cũng đã có nêu trong quyển Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thấy vậy đã trao lại quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông cho nhà vua. Nhờ vậy, Đức vua Trần Nhân Tông biết được tất cả những gì là chân thật, những gì là huyễn hóa nơi thế giới này, biết cách thức giải thoát và trở về Phật giới. Nhân dân gọi Ngài là Thành Phật và tôn Ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức vị vua tu tập thành Phật. Do vậy, Ngài xứng đáng được xem là tổ sư thiền tông đời thứ 34, cũng là vị tổ sư thiền tông đầu tiên của Việt Nam. Sau đó, tổ Trần Nhân Tông đã lên núi Trúc Lâm Yên Tử dạy đạo thiền tông, lập ra phái Trúc Lâm Yên Tử và truyền ra cho vị tổ thứ 2 và 3 của Việt Nam là Ngài Pháp Loa và Huyền Quang, cho nên mới có danh từ Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử. Đến đây, mạch nguồn thiền tông tiếp tục chảy xuôi Việt Nam đến Huế rồi tạm ẩn 182 năm. Mãi đến những năm 1950, mạch nguồn thiền tông lại bùng lên tại đất Rồng. Tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An, Thiền Sư Ni Đức Thảo, viện chủ chùa lúc bấy giờ, may mắn nhận lại được tập huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông. Bà cũng đã rơi vào chỗ mênh mông thanh tịnh của chính bà, nên bà được xem là sơ tổ của dòng thiền tông thời mạt Pháp này. Nhưng những năm ấy, đất nước đang chiến tranh, nên việc phổ biến pháp môn thiền tông không thể thực hiện được. Nên Thiền Sư Ni đã trao lại tập huyền ký cho soạn giả Nguyễn Nhân, là viện chủ tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu ngày nay. Và bà không quên căn dặn hậu nhân tiếp tục phổ biến pháp môn thiền tông này ra cho nhiều người cùng biết. Trước đó, vào năm 1952, soạn giả Nguyễn Nhân cũng đã được tặng một quyển huyền ký khác từ Đông Y Sĩ Huỳnh Thạch, là chủ tiệm thuốc Bắc hiệu Nam Hoa, hiệu Hoa Nam, tọa lạc tại số 82 đường Trần Quý, quận 11, Sài Gòn. Hai quyển này có nội dung gần như tương tự nhau. Vì sao ngày nay phải phổ biến rộng rãi huyền ký của Đức Phật cho nhiều người cùng biết mà không phải là những thời trước đó? Xin thưa, vì ngày nay loài người đã văn minh thật cao, họ không tin những gì chưa kiểm chứng, thiếu thực tế và khoa học, nên những gì nêu trong quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông được nhiều người chấp nhận. Đức Phật có nói ân ý về dòng chảy mạch nguồn thiền tông thời mạt Pháp trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở hai phẩm. Một, phẩm thứ 12, Đề Bà Đạt Đa. Nếu thời mạt Thượng Pháp, khi nào người nữ tại đất Rồng nhận được quyển huyền ký và dạy thành Phật, cũng chính là lúc bùng phát mạch nguồn thiền tông. Hai, phẩm thứ 15, Tùng Địa Dũng Xuất. Tùng có nghĩa là trùng lập, địa là đất, dũng là mạnh, xuất là xuất hiện. Nói rõ ra, tức một nơi có hai lần bùng phát pháp môn thiền tông. Như vậy, nước ta là nơi duy nhất may mắn có hai người nhận được quyển huyền ký của Đức Phật là vua Trần Nhân Tông và Thiền Sư Ni Đức Thảo. Ngày nay, hậu nhân đã y theo lời dặn dò của Thiền Sư Ni Đức Thảo cũng như lời dạy của Đức Phật trong quyển huyền ký đã xây dựng chùa Thiền Tông Tân Diệu được như ngày hôm nay. Có thể nói, ngôi chùa thật bé nhỏ, khiêm tốn, nằm bình yên khép mình ở một nơi xa xôi hẻo lánh của vùng đất đỏ xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thế nhưng, không thể phủ nhận được những giá trị tuyệt vời của ngôi chùa mang lại. Giáo pháp thiền tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy từ hơn 25 thế kỷ qua, nay đã được lan truyền rộng khắp năm châu. Đâu đó, trong tâm khảm của mỗi người tu thiền tông trên khắp thế giới, vẫn còn nghe rất rõ giáo pháp giác ngộ và giải thoát của Đức Thế Tôn từ hơn 2.500 năm trước mà cứ ngỡ như mới hôm qua.